Chương 95, thập nhị tổ phu vị đế gian này có tên gọi là tổ phu không gian, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Những người khác di chuyển trong cùng một không gian, nhưng đế gian lại hoàn toàn sử dụng điểm gãy không gian để di chuyển. Giống như việc vẽ hai điểm trên một tờ giấy, người khác muốn di chuyển từ điểm này đến điểm khác cần phải di chuyển qua tờ giấy, nhưng đế gian lại trực tiếp xé đôi tờ giấy, khiến hai điểm hoàn toàn trùng khớp. Nguyên nhân là do tốc độ của đế gian đã vượt qua ràng buộc của thời gian và không gian. Một ngày nọ, Tôn Ngộ không khỏi giật mình khi thấy những sự việc xảy ra liên tiếp không ngừng, và hiện tại ngay cả thập nhị đầu tổ vu cũng xuất hiện. Đạo gia này rốt cuộc còn giấu bao nhiêu thủ đoạn khủng khiếp? Tuy nhiên, lúc này không còn thời gian để Tôn Ngộ không suy nghĩ nhiều. Khi đế gian xuất hiện trước mặt Tôn Ngộ không, cây gậy như nhanh chóng chỉ ra. Nếu lần này điểm thật, Tôn Ngộ không chút nghi ngờ rằng mình có thể chết ngay lập tức ở đây. Tuy nhiên, tốc độ của đế gian thực sự quá nhanh, nhanh đến mức Tôn Ngộ không căn bản không kịp phản ứng. Ngay khi cây gậy như ý miễn cưỡng điểm vào trán Tôn Ngộ không, một chiếc chuông đồng lớn đột nhiên gắn vào người Tôn Ngộ không. Cây gậy như ý sau đó hung hăng điểm vào chiếc chuông đồng lớn, ngay lập tức, từng đợt tiếng vang 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 lên. Tôn Ngộ không bị chiếc chuông lớn che phủ bên trong lúc này mới lấy lại tinh thần. Và theo âm thanh vù vù của chiếc chuông lớn, Tôn Ngộ không đột nhiên cảm thấy hai mắt đau nhói. Đau đớn này đến mức vô cùng chân thực và khiến Tôn Ngộ không thể chống cự, chỉ cảm thấy hai mắt như muốn vỡ ra, tự hồ có vô số ngọn lửa đang đốt cháy. Lục Nhĩ Mi hậu chợt kinh hô, là ngươi sao? Một thanh niên mặc đạo bào màu xanh bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh chuông lớn bảo vệ Tôn Ngộ không. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, Lục Nhĩ Mi hậu không khỏi xúc động. Nhiều năm qua, ngoài những con khỉ ở Hoa Quả Sơn, người khiến Lục Nhĩ Mi hậu lo lắng nhất chính là sư phụ của mình. Không ngờ rằng sư phụ lại xuất hiện trước mặt mình như vậy, và còn cứu lão đại Tôn Ngộ không. Lục Nhĩ, tình hình hiện tại vô cùng nghiêm trọng, còn khóc lóc gì nữa? Ta cũng dạy bảo ngươi như thế sao? Nghe thấy lời răn dạy, Lục Nhĩ Mi hậu chợt sững sờ, sau đó hiểu ra rằng đây có thể không phải là lúc sư đồ đoạn tụ. Lau nước mắt, Lục Nhĩ Mi hậu xách xích huyết diêu long cô nhảy mấy bước đứng bên cạnh Tôn Ngộ không. Đồ đệ xin cùng ngài sống vai chiến đấu. Tốt, đây mới là đồ đệ ngoan của ta, chuẩn bị kỹ càng. Bất cứ giá nào cũng phải giúp Tôn Ngộ không tranh thủ thêm một khắc đồng hồ. Nếu không thì công sức của ta sẽ uổng phí. Lục Nhĩ Mi hậu không hỏi vì sao, chỉ ánh mắt kiên định nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ và thập nhị đầu tổ vu cách đó không xa. Ngay khi cú đánh đầu tiên sắp được tung ra, đế gian đã quay lại trước mặt Thông Thiên giáo chủ. Ta còn tưởng rằng đó là người nào, hóa ra chỉ là một linh hồn. Yêu tộc quả thật không có người sao? Ha ha, khoa ha, cũng tốt. Ta sẽ từ từ thử xem thập nhị đầu tổ phu có năng lực gì. Kỳ thực, đây là lần đầu tiên ta triệu hồi nó. Lục Nhĩ, ngàn vạn cẩn thận. Thập nhị tổ phu mỗi người đều có thần thông khác biệt. Tuy nhiên, vì bị triệu hồi nên thực lực của họ đã giảm xuống thánh nhân trung kỳ, nhưng vẫn tuyệt đối cường hãn. Huống hồ, Thông Thiên dường như nắm giữ thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Nam tử mặc áo xanh vừa nói xong, Thông Thiên giáo chủ cười ha ha và gọi ra một tiểu kỳ khắc chữ chúc dung. Sau đó, hỏa thần chúc dung trong thập nhị tổ phu nổ tung lửa trên trời và giơ tay phái lên, tung ra thiên ly hỏa thần roi. Ngọn lửa của thần tiên này bám đầy ngọn lửa hừng hực, dường như muốn thiêu hủy hư không. Nhìn thấy hỏa thần chúc dung xuất thủ mỗi lần, Lục Nhĩ Mi hậu không dám coi thường. Trong thập nhị tổ phu, chúc dung có thể được coi là chiến binh cuồng. Sức chiến đấu của anh ta chỉ kém chiến thần hình thiên một chút. Ngoài ra, chúc dung trời sinh có thể nuốt chửng vạn hỏa thiên hạ. Đã qua nhiều năm, anh ta không biết đã nuốt chửng bao nhiêu dị hỏa. Vì vậy ngọn lửa trong cơ thể anh ta đã sớm đạt đến một mức độ khủng khiếp. Vì vậy, khi nhìn thấy thiên ly hỏa thần roi đánh tới, Lục Nhĩ Mi hậu không dám cứng đầu, nghiêng người tránh ra. Xích huyết du long côn bắn ra, và hai đầu thần long mở to huyết, bộn đại khẩu thổi lửa thần. Tuy nhiên, ngọn lửa thần căn này không thèm nhìn Lục Nhĩ Mi hậu, mà chỉ hướng về người mặc áo xanh há mồm phun ra một cỗ lửa trắng trong suốt. Ngọn lửa này được phun ra và hóa thành một con thú dữ, gầm thét xông về phía người mặc áo xanh. Khi phát hiện Chúc Dung không để ý đến mình mà lại trực tiếp tấn công, Lục Nhĩ Mi hậu gầm thét và định quay lại để chống đỡ. Lục Nhĩ, không cần lo lắng về ta, mục tiêu của ngươi là Thông Thiên lão đạo. Nghe được lời nói vọng lại, Lục Nhĩ Mi hậu do dự một chút rồi quay người trực tiếp tấn công Thông Thiên giáo chủ đang đứng sau 11 con tổ vu. Rõ ràng, Thông Thiên giáo chủ cũng nhìn ra được ý định của Lục Nhĩ Mi hầu, nhưng lại không quan tâm, một mình Chúc Dung cũng đủ để kiềm chế khí linh kia, mà hắn còn có 11 con tổ vu khác. Ngay cả khi Lục Nhĩ Mi hậu mạnh hơn một chút cũng không thể làm hại hắn, bởi vì dù đã cạn kiệt linh lực khi triệu hồi thập nhĩ đầu tổ phu và hiện tại không có chút sức chiến đấu nào, tuy nhiên, Thông Thiên giáo chủ có sự tự tin mạnh mẽ vào thập nhĩ đầu tổ phu, và ngay cả khi Lục Nhĩ Mi hậu có thể đột phá phòng thủ của 11 con tổ phu, vẫn còn Đô Thiên đại trận chưa sử dụng, vì vậy, nhìn thấy Lục Nhĩ Mi hậu xông tới, Thông Thiên chỉ là chỉ huy hậu nghệ, Hoa Phụ và Lôi Thần tiến lên ngăn cản. Ba người này, Hoa Phụ đứng ở phía trước, sau đó là Lôi Thần và cuối cùng là Hậu Nghệ. Tuy nhiên sau khi ba con tổ phu này đứng vào vị trí, Thông Thiên phát hiện Lục Nhĩ Mi Hậu đã biến mất, chỉ còn lại hai đầu thần long mang theo long khí hung ác bay tới. Mặc dù Lục Nhĩ Mi Hậu đã biến mất, Thông Thiên vẫn không lo lắng, mà chỉ huy ba con tổ phu tấn công hai đầu thần long. Hai đầu thần long tuy nhiên chỉ có một giọt chân huyết bản tôn, nhưng chúng vẫn rất khó đối phó. Bởi vì Thanh Long và Hoàng Long là những thần vật được sinh ra cùng với thiên địa, trong nháy mắt, ba con tổ phu đã quấn lấy hai đầu thần long chiến đấu. Tuy nhiên những người sáng suốt đã nhìn ra rằng chỉ là vấn đề thời gian trước khi thần long bị đánh bại. Vậy, Lục Nhĩ Mi Hậu đã đi đâu? Thời gian quay trở lại lúc Tôn Ngộ Không vừa mới bị chuông lớn màu xanh bao lại. Khi Tôn Ngộ Không nhìn thấy Đế Giang chỉ xích trượng đang chuẩn bị điểm vào trán mình, thì đột nhiên xuất hiện một chiếc chuông lớn. Khi chiếc chuông lớn bao lấy Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm thấy có vật gì đó lạ lọt vào mắt mình. Ngay lập tức, một cơn đau dữ dội ập đến, khiến Tôn Ngộ Không suýt nữa không nghe thấy tiếng truyền âm trong đầu. Tôn Đại Thánh, ta là Lục Nhĩ Mi Hậu. Hai giọt tinh huyết và pháp lực mà ta vừa mới tan vào mắt ngươi là của thượng cổ thần Thú Đương Hổ và Độc Cước Tất Phương. Hãy nhanh chóng dùng dị hỏa trong cơ thể mình để luyện hóa và hấp thụ nó. Ta và Lục Nhĩ sẽ giúp ngươi tranh thủ thời gian. Sau khi lời nói của Lục Nhĩ Mi Hậu biến mất, Tôn Ngộ Không đang ngồi xếp bằng trong chiếc chuông lớn màu xanh chịu đựng cơn đau dữ dội để bắt đầu luyện hóa. Thông thường, một thánh nhân điên phong phải mất vài chục năm hoặc thậm chí vài năm để hấp thụ hai giọt tinh huyết và pháp lực này. Tuy nhiên, nhờ sự trợ giúp của hỏa thuộc tính thần thạch và bảy loại dị hỏa trong cơ thể Tôn Ngộ Không, thời gian luyện hóa đã được rút ngắn hàng nghìn lần. Hơn nữa, người mặc áo xanh đã loại bỏ tất cả tạp chất và lệ khí khỏi tinh huyết và pháp lực trước khi đưa chúng cho Tôn Ngộ Không. Vì vậy chỉ hấp thụ được năng lượng tinh khiết nhất. Do đó, Tôn Ngộ Không đã hoàn toàn hấp thụ hai giọt tinh huyết và pháp lực chỉ trong 3 phút. Tuy nhiên, những năng lượng này không giúp tăng thêm một chút tu vi nào. Tuy nhiên, chúng vẫn mang lại cho hắn một số lợi ích. Lợi ích trực tiếp nhất là hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không cuối cùng đã đột phá đến cấp bậc thánh nhân phần thật. Hơn nữa, nó tiếp tục phát triển và cuối cùng đã đạt đến cấp bậc động u nến xa. Điều này thực sự khiến Tôn Ngộ Không có chút bất ngờ và kinh hỉ. Thực tế, khi hai đoạn năng lượng tan vào hai mắt, Tôn Ngộ Không đã mơ hồ cảm nhận được rằng hỏa nhãn kim tinh của mình cuối cùng đã đến thời điểm đột phá. Tuy nhiên, không ngờ rằng nó lại đạt đến cấp độ động u nến xa. Nếu có thể đột phá thêm một lần nữa, rất nhanh sẽ đạt đến cực hạn của hỏa nhãn kim tinh. Với một ánh nhìn, hắn có thể nhìn thấy khắp thiên hạ. Chỉ còn lại hai cảnh giới cuối cùng, không chỉ hỏa nhãn kim tinh đột phá, hai đoạn năng lượng này còn dung hợp bốn đôi cánh phía sau của Tôn Ngộ Không thành một đôi Thất Thải Vũ Dực. Tốc độ của Tôn Ngộ Không đã tăng lên đáng kể, nhưng có cảm giác rằng tốc độ của Đế Giang, tổ vu không gian, chỉ có thể bằng vậy thôi. Sấy một chiếc chân vào,